My message is
for của tôi là dành cho các cha mẹ độc thân trong giáo hội. Đa số những người này là những người mẹ độc thân. Các chị em là các phụ nữ dũng cảm một mình nuôi nấng con cái và chăm lo cho gia đình. Qua nhiều hoàn cảnh sống khác nhau. Có lẽ các chị em là những người qua bỏ hay ly dị. Các chị em có thể đang đứng đầu vì những thử thách của vai trò làm người mẹ. Vì những sự lựa chọn sai của người khác. Cầu xin Chúa ban phước cho các chị em vì các chị em đã chán mối quan hệ mà sẽ ngăn cản không cho các chị em là một môn đồ đức hạnh. Việc duy trì mối quan hệ đó là một giá quá đắt phải trả. Mặc dù đôi khi các chị em có thể đã hỏi tại sao lại là tôi, nhưng chính qua những nỗi gian khổ của cuộc sống mà chúng ta tiến chuyển đến mức độ thiêng liêng trong khi cá tính của chúng ta được tạo thành bởi những hoàn nạn cai cơ. Vì Thượng Đế không can thiệp vào quyền tự quyết của con người. Như anh cả Maxwell đã nói rằng chúng ta không hiểu hết các lý tại sao những sự việc xảy ra như vậy vì chúng ta không có kết cả những sự kiện. Dù hoàn cảnh hay lý của các chị em về những sự việc là gì đi nữa thì các chị em cũng thật là tuyệt vời biết bao. Mỗi ngày các chị em đương đầu với nỗi vất vả của cuộc sống và làm công việc thường dành cho hai người cha mẹ và vừa làm vai trò mẹ và cha. Các chị em chăm lo cho gia đình, đôi khi vất vả kiếm tiền đủ sống và khi dự thai, các chị em còn tìm ra cách thức để ý nghĩa, để phục vụ cho giáo hội. Các chị em nuôi dưỡng con cái mình, khóc và cầu nguyện với chúng và cho chúng. Các chị em muốn điều tốt nhất dành cho chúng, nhưng mỗi đêm đều lo lắng rằng các nỗ lực tốt nhất của mình có thể không bao giờ là điều tốt cả. Mặc dù tôi không muốn nói quá nhiều về cá nhân, nhưng tôi cũng sinh ra từ một gia đình như vậy. Hầu hết thời thơ ấu và những năm niên thiếu của tôi, mẹ tôi một mình nuôi nấng con. Chúng tôi trong hoàn cảnh nghèo khó, tiền bạc được thần trầm tiêu xài một cách dễ dàng. Bà đứng đầu với nỗi cô đơn nội tâm, đôi khi khát khao được con người hỗ trợ và tin vào chồng. Tuy nhiên, bất chấp tất cả những điều này, mẹ tôi có phẩm giá, một bản tin đầy quyết tâm và tinh can đảm của người Scotland. Mai thay khi lớn tuổi, bà được phước nhiều. Bà kết hôn với một người mới cải đạo, một người qua vợ. Họ được làm lễ gắn bó cho đến thờ London, England và về sau đã phục vụ một thời gian ngắn ở đó với tư cách là người thực hiện giao lễ. Họ sống chung với nhau, hạnh phúc, mãn nguyện và thanh thử cho đến khi qua đời. Rất nhiều các chị em là các phụ nữ tốt lành trong giáo hội trên khắp thế giới cũng đứng đầu với hoàn cảnh tương tự và đã cho thấy cho một đức tính khiên cường như vậy năm này qua năm khác. Đây không phải đúng như điều các chị em đã hy vọng hay dự định, cầu nguyện hoặc cho mong khi các chị em bắt đầu cách đây nhiều năm. Cuộc sống của các chị em đầy dẫy những khó khăn và thay đổi bất ngờ. Hầu hết là do cuộc sống trong một thế giới suy thoái, là nơi được dàn để thử thách. Trong lúc đó, các chị em đang cố gắng nuôi nấng con cái mình trong sự sáng và lê thật, vì biết rằng mặc dù không thể thay đổi quá khứ, nhưng các chị em có thể định hướng tương lai. Trong cuộc sống, các chị em được đền bù các phước lành, cho dù các phước lành này không thấy ngay trước mắt. Với sự giúp đỡ của Thượng Đế, các chị em không cần phải lo sợ cho tương lai. Con cái của các chị em sẽ lớn lên và khen các chị em là ca phước. Và mỗi một thanh thử chăm sóc nhiều thanh thử của chúng sẽ là lời truy ân đối với các chị em. Xin đừng bao giờ cảm thấy rằng vị thế của các chị em trong giáo hội bằng cách nào là thấp kém đối với vị thế của các tín hữu khác, ít được quyền để nhận được các phước lành của Chúa so với những người khác. Trong vương quốc của Thượng Đế không có công nhân hạng hai. Chúng tôi hy vọng rằng khi các chị em tham dự các buổi họp giáo hội và thấy các gia đình đường đưa, dường như để đầy đủ và hạnh phúc, hoặc nghe một người nào đó nói về lý tưởng của gia đình, thì các chị em sẽ cảm thấy hài lòng với để được thực vào một giáo hội mà thật sự chú trọng đến gia đình và giảng dạy về vai trò chính yếu của gia đình trong kế hoạch của Cha Thiên Thượng nhằm mục đích mang đến cho hạnh phúc của con cái Ngài và rằng cho một thế giới để khổ sở và suy sụp về mặt đạo đức thì chúng ta có được giáo lý, thông quyền, các giáo lễ và giáo ước mang đến hy vọng cao nhất cho thế gian, kể cả hạnh phúc tương lai của con cái các chị em và gia đình do chúng tạo ra. Trong buổi họp Hội Phụ Nữ Trung ương vào tháng 9 năm 2006, Chủ tịch Gordon B. Hinckley thuật lại một kinh nghiệm đã được một người mẹ độc thân và ly dị chia sẻ. Chị ấy có 7 đứa con lúc bấy giờ. Chị ấy đã đi qua bên kia đường để mang một thứ gì đó cho người hàng xóm. Chị ấy nói, khi quay trở lại để đi về nhà, thì tôi có thể thấy được đèn sáng trong căn nhà của mình. Tôi còn có thể nhớ lời các con tôi nói khi tôi bước ra khỏi cửa một vài phút trước đó. Chúng nói, mẹ ơi, chúng ta sẽ ăn gì tối nay? Mẹ, con đi thư viện, được không? Con phải có một tờ giấy làm viết chương tối nay, mệt mỏi và kiệt sức. Tôi nhìn vào căn nhà của mình và thấy đèn sáng trong mỗi căn phòng. Tôi nghĩ tới tất cả các đứa trẻ đó đang ở nhà chờ tôi về và đáp ứng các nhu cầu của chúng. Tôi cảm thấy gánh của mình chịu nặng hơn sức mình có thể gánh nổi. Tôi nhớ, tôi nhìn qua mang nước mắt hướng lên trời và nói, thưa cha yêu dấu, con không thể nào được làm điều đó tối nay. Con quá mệt mỏi. Con không muốn đối diện với điều đó. Con có thể nào con đến với cha và ở với cha chỉ một đêm nay thôi không? Tôi thật sự không nghe được lời đáp nào, nhưng tôi đã nghe được lời đáp trong tâm trí mình. Câu trả lời là, con không. Con ơi, con không thể đến với ta bây giờ, nhưng ta có thể đến với con. Xin cảm ơn các chị em vì tất cả những gì các chị em đang làm để nuôi nấng gia đình mình. Mặc dù các chị em thường cảm thấy cô đơn, nhưng thật sự, các chị em không bao giờ hoàn toàn cô đơn một mình đâu. Miễn là các chị em tin bước trong sự kiên nhẫn và đức tin, thì Chúa sẽ đi với các chị em, Thiên Thần sẽ ban phước, ban cho các phước lành các chị em gần. Quan điểm và cách nhìn của các chị em về cuộc sống sẽ thay đổi khi các chị em nhìn lên Thượng Đế thay vì buồn rầu nhìn xuống. Như chị em đã khám phá ra được lẽ thật biến đổi lớn lao rằng khi các chị em nâng đỡ khả năng của những người khác, thì khả năng của các chị em trở nên nhẹ nhàng hơn. Mặc dù hoàn cảnh của có thể đã không thay đổi, nhưng thái độ của các chị em đã thay đổi. Các chị em có thể đối phó với thử thách của mình với tinh thần sáng lòng chấp nhận hơn, một tấm lòng hiểu biết hơn và lòng biết ơn sâu xa hơn về điều các chị em có. Các chị em đã khám phá ra rằng khi cố gắng an ủi những người dường như đang trong cảnh tuyệt vọng, thì chúng ta nhận được sự an ủi cho chính bản thân mình. Chán của chúng ta thật sự đầy tràn. Qua việc sống ngày chiến, một ngày nào đó các chị em và con cái của mình có thể vui hưởng các phước lành của việc thuộc vào một gia đình đầy đủ, vinh cửu. Thưa các tín hữu và các vị lãnh đạo, các anh chị em có thể làm được điều gì thêm để hỗ trợ các gia đình này, có cha hay mẹ độc thân mà không phê phán hay chỉ trích họ? Các anh chị em có thể khuyến bảo những người trẻ tuổi trong các gia đình này, nhất là mang đến cho các thiếu niên tâm gương về điều những người đàn ông tốt làm và họ sống như thế nào. Trong sự vang mạc của người cha, các anh em có cung ứng vai trò mẫu mực xứng đáng để nói theo không? Dĩ nhiên, giờ đây cũng có một số gia đình có cha là người độc thân. Thưa các anh em, chúng ta cũng có nguyện cho các anh em và có lời khen ngợi các anh em. Sứ điệp này cũng dành cho các anh em. Thưa các bậc cha mẹ độc thân, tôi làm chứng rằng khi các anh chị em cố gắng hết sức mình trong những thử thách gai gan nhất đối với con người, thì thiên thượng sẽ ban phước cho các anh chị em. Và thật, các anh chị em không phải chỉ cô đơn một mình đâu. Hãy để cho quyền năng cứu chuộc để yêu thương của Chúa Jesus Kitô ban phước cho cuộc sống của các anh chị em bây giờ và ban cho các anh chị em hy vọng tràn trề về lời hứa vĩnh cửu. Hãy giữ vững can đảm, hãy có đức tin và hy vọng. Hãy nhìn hiện tại với lòng dũng cảm, chịu đựng và hãy nhìn tương lai với sự tin tưởng trong tôn danh của Chúa Jesus Kitô. Amen.